là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và thời sự quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu về hướng đi thoát nghèo mới của một chàng trai quê ở Hán Đà, huyện Yên Bình. Cuối chương trình chuyên mục sức khỏe, trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin.
Theo đánh giá, tình hình xuất khẩu năm nay tăng cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ, trong đó tập trung vào một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, gồm các sản phẩm như quặng và một số loại khoáng sản khác, chất dẻo nguyên liệu, hàng dệt may. Nhờ mở rộng quy mô sản xuất, tìm kiếm được các đối tác, nên xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp đã có khởi sắc trong việc tăng cường sản xuất xuất khẩu. Tuy nhiên, cũng theo đánh giá, một số mặt hàng vốn là thế mạnh của Yên Bái như gỗ, giấy, các sản phẩm từ giấy, gốm sứ, tinh dầu quế trong năm nay lại giảm do không chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất, khó khăn trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhằm phấn đấu giá trị xuất khẩu đạt gần 130.000 đô la, những tháng còn lại của năm, các ngành và các địa phương tiếp tục tăng cường các giải pháp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm. Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng giá trị gia tăng các loại hàng hóa có lợi thế cạnh tranh của tỉnh và tăng cường các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại để các sản phẩm chủ lực của tỉnh có thể tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian triển khai thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến nay huyện Yên Bình đã thực hiện đạt trên 90% kế hoạch đề ra, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trong thời gian sớm nhất, ghi nhận của phóng viên thời sự. Huyện Yên Bình có 26 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 10 xã đặc biệt khó khăn với 284 thôn bản tổ dân phố, gần 30.000 hộ dân. Mặc dù là huyện vùng thấp nhưng Yên Bình có địa hình chia cắt khá phức tạp, bên cạnh đó năng lực của công an cấp xã còn nhiều hạn chế, trình độ nhận thức của người dân về vấn đề này chưa cao, do vậy đã ảnh hưởng nhiều đến công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn thời gian qua. Anh Hoàng Văn Lại, công an viên xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết về vấn đề này như sau.
Chỗ vùng sâu vùng xa chúng tôi ấy, thì đi điều tra cái dữ liệu quốc gia này cũng rất vất vả, đường xá rất xa xôi mà lại đi toàn đường đất à. Nhiều lúc ở tại thôn tôi rất ít, hơn 63 hộ thôi mà làm bây giờ tâm trí là chưa xong, nhưng mà là bao nhiêu điện thoại, là mỗi một hộ nhà là phải điện đi điện lại, thậm chí bây giờ là còn chưa xong, có ngoài kề còn có một hai hộ còn chưa khai chính thức, như thế tức là nông thôn này làm rất vất vả.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nhờ sự quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, lực lượng công an trên địa bàn, nên đến nay huyện Yên Bình đã thu thập được trên 106.000 phiếu, hoàn thành trên 90% phiếu thu thập thông tin dân cư. Trước khi thực hiện, công an huyện Yên Bình đã chỉ đạo công an cấp xã ra soát thu thập thông tin của người dân, nên khi tổ chức đã có nhiều thuận lợi. Nhất là việc thu thập thông tin tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, giao thông đi lại khó khăn. Song công an huyện Yên Bình đã chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ phối hợp với công an xã làm thủ tục kê khai và cấp phát chứng minh thư nhân dân cho người dân tại chỗ. Nếu những trường hợp thay đổi trong sổ hộ khẩu, nếu có đủ thủ tục, công an tiếp tục sau đó hoàn thiện việc điều chỉnh và trả tận nhà cho người dân. Đối với các trường hợp không trùng khớp thông tin, công an đã động viên người dân lấy thông tin theo hồ sơ lưu trữ tại công an tỉnh để thống nhất chỉnh sửa. Thiếu tá Hoàng Ngọc Tuân, Phó trưởng công an huyện Yên Bình trao đổi về vấn đề này như sau.
Tôi xác định việc triển khai thu thập phiếu dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 896 huyện Yên Bình, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn và triển khai lực lượng công an huyện xuống cơ sở hướng dẫn và phối hợp với lực lượng công an xã để thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến thời điểm hiện tại, thì chúng tôi đã thu thập được 97,8% số lượng phiếu theo yêu cầu đề ra. Bên cạnh những cái thuận lợi thì chúng tôi cũng gặp một số cái khó khăn do địa bàn huyện Yên Bình rộng và chia cắt bởi hồ Thác Bà. Một số xã có đường xá đi lại khó khăn nên là cũng ảnh hưởng đến cái quá trình thu thập phiếu dữ liệu quốc gia về dân cư. Để đảm bảo cái tiến độ thu thập phiếu theo đúng như kế hoạch đề ra, thì trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục triển khai lực lượng công an xuống địa bàn cơ sở, tiếp tục phối hợp với lực lượng công an xã ở những cái vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn để thu thập phiếu đảm bảo theo đúng như tiến độ kế hoạch đề ra.
Trong quá trình thực hiện, các địa phương của huyện Ninh Bình đã linh hoạt vận dụng các phương pháp phù hợp để việc thu thập thông tin dân cư đạt kết quả cao. Hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện các bước cuối cùng để đề án. Công an huyện Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo rà soát đối chiếu kịp thời bổ sung thông tin cho các trường hợp thiếu thông tin, rà soát không để công dân sinh sống trên địa bàn nhưng không được quản lý, không có thông tin lưu trữ. Qua đó góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành công tác thu thập thông tin dân cư trong thời gian sớm nhất.
Bệnh viện 103 Yên Bái vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt miễn phí cho người cao tuổi tại phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Đã có gần 200 người cao tuổi được khám sàng lọc cấp phát thuốc miễn phí các bệnh về mắt. Riêng đối với những bệnh nhân bị đục thủy tinh thể đã được hướng dẫn làm thủ tục chuyển về bệnh viện 103 tại Yên Bái để mổ miễn phí. Các trường hợp bệnh nhân điều trị nội khoa sẽ được cấp phát thuốc miễn phí trong thời gian điều trị và được tư vấn cách phòng tránh các bệnh thường gặp. Từ đầu tháng 10 đến nay, Bệnh viện 103 Yên Bái đã tổ chức khám sàng lọc cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 1.500 người cao tuổi tại 15 xã thị trấn thuộc huyện Văn Chấn, trong đó có 100 người cao tuổi được phẫu thuật thay thủy tinh thể. Dự kiến từ nay đến ngày 15 tháng 11, bệnh viện sẽ tiếp tục tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân người cao tuổi tại 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138 sửa đổi quy định về điều kiện kinh doanh, cấp và thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô. Theo đó, phòng học kỹ thuật lái xe phải có phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy như băng đĩa, đèn chiếu, có hình hoặc tranh vẽ mô tả các thao tác lái xe cơ bản như điều chỉnh ghế lái, tư thế ngồi lái, vị trí cầm vô lăng, có thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe. Về điều kiện xe tập lái, cơ sở đào tạo lái xe phải có xe tập lái các hạng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, đủ tài liệu tiêu chuẩn theo quy định. Các cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe được phép sử dụng xe để thực hiện sát hạch lái xe. Ngoài ra, Nghị định 138 của Chính phủ cũng sửa đổi điều kiện về giáo viên cơ sở đào tạo lái xe ô tô. Phải có đội ngũ giáo viên dạy lý thuyết thực hành đáp ứng tiêu chuẩn quy định, đảm bảo có ít nhất một giáo viên dạy thực hành lái xe trên một xe tập lái. Giáo viên dạy thực hành lái xe phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2. Giáo viên dạy các hạng B1, B2 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 3 năm trở lên. Giáo viên dạy các hạng C, D, E và F phải có giấy phép lái xe đủ từ thời gian 5 năm trở lên và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, xưa nay người ta vẫn thường cho rằng nói thì dễ nhưng làm mới khó, và làm đến nơi đến chốn, làm thực chất, làm hiệu quả lại càng khó hơn nhiều. Khi nhìn vào mỗi cán bộ lãnh đạo, người dân mấy khi khen họ nói hay, nói giỏi, diễn thuyết hùng hồn, mà chỉ ghi nhận đánh giá cao và bày tỏ lòng khâm phục cán bộ đó có thực sự làm việc cống hiến cho tập thể, cộng đồng, xã hội và vì dân, vì nước hay không. Thế nên không phải ngẫu nhiên quy định số 08/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống nói không nhất quán, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít. Nhất là trong bối cảnh xã hội bùng nổ thông tin hiện nay, thì việc phát ngôn chuẩn mực, nói năng nhất quán của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp cao, không chỉ nhằm giữ vững kỷ cương kỷ luật của Đảng mà còn góp phần củng cố tăng cường thống nhất về ý chí và hành động cũng như nâng cao sức mạnh tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức trong toàn Đảng. Thời gian qua, kinh tế đất nước tăng trưởng ở cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đạt được điều này là do tổng hòa từ nhiều chính sách, trong đó năng suất lao động là yếu tố quan trọng, là đòn bẩy, động lực để thúc đẩy tăng trưởng. Nhiều chuyên gia cho rằng tăng trưởng năng suất lao động Việt Nam vẫn ở dưới mức cần thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Do đó, vấn đề tăng năng suất lao động cần trở thành mối quan tâm đặc biệt của chính phủ trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu như hiện nay. Chỉ bằng cách nâng cao năng suất lao động, Việt Nam mới có thể vượt qua bẫy thu thập trung bình, cơ cấu lại ngành công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Chính vì vậy, chính phủ cần tiếp tục quyết liệt các giải pháp tăng năng suất lao động là đòn bẩy động lực cho phát triển kinh tế. Coi như vậy mới thúc đẩy tăng năng suất lao động, qua đó tạo sức bật cho nền kinh tế. Thu ngân sách năm 2018 vượt 3% dự toán, chi thường xuyên nuôi bộ máy giảm nhẹ, song mổ xẻ kỹ vào cơ cấu thu chi. Báo Thanh niên số ra hôm nay chỉ ra các yếu tố thiếu bền vững. Thứ nhất, nguồn tăng thu chủ yếu đến từ bán nhà đất, dầu thô, sổ số kiến thiết. Trong khi một số quốc gia với hơn 90 triệu dân, hơn 700.000 doanh nghiệp hút 334 tỷ đô la vốn FDI, chiếm 70% giá trị xuất khẩu. lĩnh vực trọng yếu, căn cơ nhất lại không đóng góp và tỷ trọng đáng kể cho ngân sách. Thứ hai, từ năm 2016 đến 2018, số thu vượt dự toán từ đất là khá lớn, nhưng đang có dấu hiệu bị cạn kiệt. Từ nay đến năm 2021, mỗi năm chúng ta mất 400.000 tỷ đồng để trả nợ lãi và gốc. Sẽ đáng ngại nếu GDP suy giảm, chi tiêu tiếp tục không biết liệu cơm gắp mắm, đầu tư lãng phí thất thoát. Cứ trông chờ vào số dầu mỏ, đất đai mà không có giải pháp nuôi dưỡng, tăng nguồn thu bền vững từ khu vực doanh nghiệp FDI, thì sức dân doanh nghiệp ngày càng kiệt quệ, nguy cơ mất cân đối ngân sách sẽ không còn là cảnh báo. Trường hợp một người dân tại thành phố Cần Thơ đi đổi 100 đô la bị xử phạt 90 triệu đồng đang gây xôn xao trong dư luận. Theo đó, trong quyết định xử phạt, cơ quan chức năng đã chỉ rõ vi phạm của cá nhân, đó là thực hiện hành vi vi phạm hành chính mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu hồi ngoại tệ. Sai sẽ bị phạt, đó là hành vi không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là không ít người dân, thậm chí cả người bị phạt, như trường hợp nêu trên, khi được hỏi lại không biết mình sai ở điểm nào. Từ nhiều năm qua, hoạt động mua bán ngoại tệ, trong đó phổ biến nhất là mua bán đô la tại các cửa hàng kinh doanh vàng diễn ra công khai và phổ biến. Cho đến thời điểm này, khi được hỏi, nhiều người vẫn khẳng định không hề hay biết việc đổi ngoại tệ tại những cửa hàng vàng là vi phạm pháp luật. Liên quan đến việc xử phạt 90 triệu đồng nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tính hợp pháp, hợp lý của việc Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phạt người đổi 100 đô la ở tiệm vàng và có kiến nghị cần thiết phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 10, theo kết quả bầu cử do Ủy ban bầu cử Brazil công bố, ứng cử viên của Đảng Xã hội Tự do Cực hữu Jair Bolsonaro đã giành chiến thắng với 55,54% số phiếu ủng hộ và sẽ là người kế nhiệm Tổng thống Michel Temer kể từ ngày 1 tháng 1, 2019 trong nhiệm kỳ 4 năm. Theo Ủy ban bầu cử Brazil, ứng cử viên đối thủ ông Fernando Haddad, đại diện Đảng Lao động, chỉ nhận được 44,46% số phiếu ủng hộ. Tổng thống đắc cử Bolsonaro, 63 tuổi, xuất thân là một sĩ quan quân đội và là nghị sĩ từ 30 năm qua. Ông Bolsonaro bắt đầu nổi lên trên chính trường Brazil từ đầu năm 2017 khi thể hiện một quan điểm khác biệt. Từ việc bảo vệ những giá trị gia đình truyền thống, phản đối hôn nhân đồng giới. Ngoài ra, ông cũng cam kết xử lý mạnh tay vấn đề tham nhũng và tình trạng tội phạm có tổ chức ngày một gia tăng cũng như cải thiện bức tranh kinh tế ảm đạm trong những năm qua tại quốc gia Nam Mỹ này. Đây là lần đầu tiên một đảng cực hữu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Brazil kể từ khi chế độ dân chủ được khôi phục tại quốc gia Nam Mỹ hồi giữa những năm 1980 của thế kỷ trước. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của bầu cử địa phương ở bang Hessen, miền Tây nước Đức, Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thất bại nặng nề. Các hãng truyền thông tại Đức đưa tin Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo chỉ giành được 27,6%, giảm 10,7% so với kết quả bầu cử nghị viện năm 2013. Xếp vị trí thứ hai là Đảng Dân chủ Xã hội Đức với 19,9% phiếu ủng hộ, giảm 10,8% so với cuộc bầu cử trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Đảng Xanh, Đảng Liên minh với Đảng CDU cầm quyền tại bang Hessen đạt 19,4%, tăng 8,4%. Đây là lần đầu tiên Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Đảng Xanh thất bại nặng nề khi tỷ lệ ủng hộ hai đảng lần lượt giảm trên 10%. Mặc dù CDU và SPD vẫn có thể tiếp tục liên minh cầm quyền tại bang Hessen, song theo giới phân tích, kết quả này có tác động không nhỏ đến liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel. Từ ngày 4 tháng 11, Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran trong lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi nhân dân đoàn kết chống lại các lệnh trừng phạt để đánh bại cuộc chiến kinh tế và tâm lý của Mỹ. Tổng thống Rouhani thừa nhận chính phủ Iran đang chịu áp lực và cuộc sống người dân đang gặp nhiều khó khăn. Ông cho biết đối tượng trừng phạt của Mỹ là chính quyền và toàn bộ thương gia trên đất nước Iran. Cảnh sát cho biết ông chủ câu lạc bộ Leicester City và 4 người khác đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở họ bị rơi tối 27 tháng 10 tại sân vận động King Power. Sau khi trận đấu giữa Leicester và West Ham kết thúc, chiếc trực thăng của chủ tịch câu lạc bộ Leicester City, ông Vichai đã cất cánh rời khỏi sân vận động. Nhưng sau đó, chiếc máy bay đã gặp sự cố và rơi ngay ngoài bãi để xe của sân vận động. Theo cảnh sát địa phương, hiện chưa có thi thể nào được nhận dạng, nhưng họ chắc chắn là chủ tịch Vichai có mặt trên chiếc trực thăng. Ông Vichai là tỷ phú giàu thứ 5 ở Thái Lan. Ông là nhà sáng lập Shell, chuỗi cửa hàng miễn thuế hàng đầu Thái Lan và đã mua câu lạc bộ Leicester City từ năm 2010. Năm 2016, Leicester City đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh, tạo nên bất ngờ đầu tiên trong lịch sử giải đấu.
Ngày 27 tháng 10 theo giờ địa phương, một vụ xả súng đã xảy ra tại giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh thuộc bang Pennsylvania của Mỹ, khiến 11 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ và phải đối mặt với 29 cáo buộc. Cảnh sát thành phố Pittsburgh cho biết đây là vụ xả súng gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử địa phương và đang tiến hành điều tra vụ việc theo hướng một vụ tấn công do phân biệt tôn giáo. Căng thẳng giữa Tổng thống Sri Lanka và Thủ tướng bị lật đổ hồi tuần trước đã biến thành những cuộc đụng độ bạo lực tại quốc đảo này. Thủ tướng Wickremesinghe gọi động thái của Tổng thống Sri Lanka là vi hiến và yêu cầu triệu tập một phiên họp quốc hội giành được sự ủng hộ của ông liên tiếp nhiệm kỳ. Tuy ngày 27 tháng 10, Tổng thống Sri Lanka đã ra lệnh tạm thời đình chỉ quốc hội cho đến ngày 16 tháng 11 và bổ nhiệm ông Rajapaksa là thủ tướng mới.
Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho thanh niên ở vùng nông thôn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Nguyễn Tiến Vũ ở thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình qua ghi nhận sau.
Sau khi học nghề tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, anh Nguyễn Tiến Vũ ở thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình không xin được việc làm. Năm 2015, được cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tư vấn giới thiệu đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Qua tìm hiểu, anh Vũ quyết định đi học tiếng Nhật 6 tháng tại Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội và trúng tuyển đi xuất khẩu tại Nhật Bản. Sang Nhật, anh được tuyển và làm công nhân của công ty NK, công ty chuyên sản xuất và gia công vành ô tô. Năm đầu anh cũng gặp nhiều rất nhiều khó khăn do chưa quen với môi trường sống và làm việc. Song nhờ có công việc phù hợp, lại chịu khó lao động, nên đến nay công việc đã ổn định với thu nhập bình quân được trên 40 triệu đồng một tháng. Trừ các khoản chi phí, mỗi tháng anh gửi về cho gia đình trên 30 triệu đồng. Anh Nguyễn Tuấn Vũ, thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói.
Tôi là làm về gia công vành ô tô, đã mang lại cho tôi nguồn thu nhập cũng tương đối ổn định. Trước khi được gia hạn thì tôi phải thi ở lại thêm 2 năm nữa thì mới được ở lại. Do công ty tôi, cái công việc ở chỗ của tôi thì rất là nhiều, nên rất cần các tay nghề ổn định một chút để sang đấy làm việc.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thọ ở thôn Tiên Phong, xã An Đà, huyện Yên Bình là một trong những hộ đầu tiên của thôn mạnh dạn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để làm các thủ tục chi phí cho con anh Nguyễn Tuấn Vũ đi xuất khẩu lao động. Sau một năm làm việc tại Nhật Bản, anh Vũ đã gửi tiền về cho gia đình và trả hết tiền vay ngân hàng. Ngoài ra, anh Nguyễn Tuấn Vũ còn tích lũy được gần 800 triệu đồng để giúp gia đình có thêm vốn đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ông Nguyễn Văn Thọ, bố của anh Nguyễn Tuấn Vũ chia sẻ.
Khi cháu đi Nhật được thì là cái công việc nó ổn định, mà cũng về kinh tế gia đình thì cũng nói chung là ổn hơn ở nhà này rất nhiều. Vì nhà không có việc làm ra những đồng tiền như ở bên Nhật được. Nói chung là quá tốt, không có gì hơn được cả là đi xuất khẩu lao động. Vì ở thôn tôi này cũng có 5-6 cháu, là cũng có cháu về rồi, mà cũng bây giờ là hiện tại còn 3 cháu ở bên đấy, là nói chung là kinh tế là cũng rất là ổn.
Đến nay, thôn Tiên Phong là địa phương có số người đi xuất khẩu lao động nhiều nhất xã Hán Đà, với 10 người đi làm việc tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Hầu hết những hộ gia đình có người đi xuất khẩu lao động khi về đều có một khoản vốn khá, giúp xây dựng nhà cửa, đầu tư vào sản xuất kinh doanh, buôn bán. Ông Đặng Quang Thành, bí thư chi bộ thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về, thì khi các cháu về thì cái nền kinh tế của gia đình là đã thay đổi một cách toàn diện và căn bản. Hay nói một cách khác thì với 3 năm mà các cháu đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài thì đã đem về cho gia đình một cái nền kinh tế mà có thể là ở nhà là cả đời bố mẹ các cháu cũng không thể làm được. Trong cái thời gian tới thì trên mọi cái phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là cái chủ trương đường lối của Đảng là về được với tất cả các chi bộ, thế và từng chi bộ một, thì chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa cái công tác tuyên truyền để các cháu sẽ tích cực đi tham gia lao động. Và chúng tôi nghĩ đây là con đường mà xóa đói giảm nghèo nhanh nhất và bền vững nhất.
Hy vọng rằng trong thời gian tới, các cấp các ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xuất khẩu lao động, tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn và người lao động chưa có việc làm ổn định, vượt khó vươn lên, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống chúng ta thường tặc lưỡi cho rằng đãng trí nhất thời không đáng ngại, nhưng thống kê cho thấy 50% số người mắc chứng hay quên tiến triển thành bệnh sa sút trí tuệ và mất trí nhớ chỉ sau vài năm. Vậy chứng đãng trí hay quên này sẽ nguy hiểm như thế nào? Cách phòng tránh ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phần sau của chương trình. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin, thông tin sức khỏe. Nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ không béo phì. Theo một nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia y tế Mỹ thì trẻ em được bú sữa mẹ ít có nguy cơ bị béo phì hơn so với các em bé bú sữa bột từ 15 đến 25%. Nguyên nhân là vì trẻ bú sữa công thức thường nhận được các chất dinh dưỡng không phù hợp với số lượng cho phép, dẫn đến sự quá đà trong trao đổi chất. Việc cơ thể bài tiết insulin nhiều hơn khiến sự tích tụ mỡ trong cơ thể tăng lên, dẫn đến nguy cơ béo phì, tim mạch trong tương lai. Trong khi đó, trẻ bú sữa mẹ lại phát triển bình thường ổn định. Sữa mẹ có rất nhiều protein cung cấp cho sự phát triển của trẻ và đều là các loại protein được cân đo đong đếm cho cơ thể. Do đó, các bé bú mẹ sẽ ít có nguy cơ bị thừa cân hay béo phì ở tuổi 5-6.
Dùng công nghệ thực tế ảo chữa hội chứng sợ hãi. Một nhóm các nhà khoa học của Anh và Mỹ đã sử dụng công nghệ thực tế ảo để giúp người bệnh vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Tại Mỹ, cứ 10 người trưởng thành có một người mắc phải một hội chứng sợ hãi nào đó như chứng sợ đồ cao, sợ rắn hay sợ nhện. Các nhà nghiên cứu cho biết hơn 80% số người mắc chứng sợ nhện đã cảm thấy bớt sợ hơn sau khi trải nghiệm liệu pháp thực tế ảo. Hiện nhóm nghiên cứu đang phát triển phần mềm thực tế ảo cho phép bệnh nhân tự chữa trị hội chứng sợ hãi ngay tại nhà mà không cần sự trợ giúp của các chuyên gia.
Ăn cá giúp chậm quá trình lão hóa cơ thể. Theo các nhà khoa học Mỹ, thành phần omega 3 trong cá có tác dụng giúp con người khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ, đặc biệt làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu trên 2.600 người lớn tuổi ở Mỹ tham gia kiểm tra sức khỏe tim mạch. Họ được lấy mẫu máu để đo nồng độ axit béo omega 3. Ngoài ra cung cấp thông tin sức khỏe mỗi lần khám và điền vào bảng câu hỏi chi tiết về chế độ ăn uống của mình. Sau gần 25 năm theo dõi, 11% người đạt được tiêu chí về tuổi già khỏe mạnh khi cơ thể đáp ứng đầy đủ lượng axit béo omega 3 cần thiết khi ăn khoảng 2 khẩu phần cá mỗi tuần. Trong khi đó, những người có lượng omega 3 thấp chỉ ăn 1 khẩu phần cá cuối tuần. Trên thực tế, omega 3 không chỉ có trong cá mà có nhiều trong thực phẩm khác như quả óc chó, các loại hạt. Tuy nhiên, omega 3 trong thực vật này không có tác dụng khác so với axit béo trong cá, dẫn đến các kết quả khác nhau. Sau nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu khuyên nên thường xuyên ăn cá, đặc biệt là người lớn tuổi.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu quý vị và các bạn thường xuyên bỏ quên đồ đạc và mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm, hay thậm chí những công việc quen thuộc bạn hay làm, con đường quen thuộc bạn hay đi, cũng khiến bạn trở nên xa lạ và không nhớ chính xác mình nên đi hướng nào, thì hãy cẩn thận. Bạn đang có những dấu hiệu đầu tiên của bệnh mất trí nhớ tạm thời. Vậy mất trí nhớ tạm thời là gì? Mất trí nhớ tạm thời hay còn gọi là mất trí nhớ ngắn hạn là một dạng rối loạn mất trí nhớ, suy giảm khả năng ghi nhớ gần, tức là các sự kiện hiện vật vừa mới xảy ra trước đó vài giờ, thậm chí vài phút. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nhớ những việc gì đã xảy ra từ trước khoảng vài năm với các chi tiết sự việc. Bệnh mất trí nhớ tạm thời không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi do suy giảm chức năng não bộ bởi tác hại, mà còn ngay cả với người trẻ hiện nay cũng có thể mắc căn bệnh này.
Triệu chứng của mất trí nhớ tạm thời. Trí nhớ bị suy giảm, có thể quên tên một ai đó quen biết, quên tên bạn bè hoặc thậm chí những người thân thiết thường xuyên gặp gỡ. Gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày, thường xuyên bỏ quên đồ đạc và mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm, dù công việc quen thuộc đều làm mỗi ngày, nhưng đôi khi lại bối rối như khi nấu ăn. Thay đổi tính cách, trở nên khó tính, thờ ơ, lo lắng, cách ứng xử khác thường và dễ bị kích động. Không nhớ đường đi và phương hướng, những địa điểm, con đường quen thuộc nhưng họ đều cảm thấy mỗi ngày. Thụ động, khả năng đánh giá sự vật, sự việc kém. Thường xuyên mơ màng, luôn cảm thấy khó nắm bắt sự việc xảy ra, không tập trung, ngủ nhiều hơn so với người bình thường. Nguyên nhân dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Mất trí nhớ tạm thời gây khó khăn trong hoạt động và sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Vì vậy, nắm rõ được nguyên nhân phát triển bệnh sẽ có thể phòng bệnh tốt hơn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, trong đó các bạn cần lưu ý một số nguyên nhân sau. Rối loạn tuần hoàn não do mạch máu nuôi dưỡng não bị chèn ép, tắc hẹp làm cho lượng máu dầu oxy cung cấp cho não không đủ để duy trì hoạt động bình thường, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng cho não, mà mất trí nhớ tạm thời là một trong những hệ quả của căn bệnh này gây ra. Do áp lực công việc, tình trạng căng thẳng kéo dài khiến khả năng tập trung tiếp nhận thông tin của chúng ta kém đi, bộ não không thể ghi nhận những thông tin mờ nhạt. Việc stress sẽ tăng cường tiết các hormone căng thẳng gây ảnh hưởng xấu đến trung tâm điều khiển việc học tập và ghi nhớ. thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích. Các chất này có tác nhân tàn phá trí nhớ rất nhanh. Lạm dụng các loại thuốc điều trị như giãn cơ, an thần, giảm đau hay chống trầm cảm. Thiếu ngủ, ngủ không đủ giấc gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe, sự mệt mỏi về tinh thần và thể chất ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bạn. Không những vậy, khi ngủ, não của chúng ta vẫn phải hoạt động, não sẽ tiến hành sâu chuỗi các sự việc và ghi lại vào bộ nhớ. Thiếu ngủ sẽ khiến chức năng của não bộ thực hiện không đúng. Ngoài ra, ăn uống thiếu chất, môi trường sống ô nhiễm và lười luyện tập thể dục thể thao cũng là một trong những nguyên nhân gây mất trí nhớ tạm thời.
Biện pháp phòng tránh mất trí nhớ tạm thời. Bệnh hay quên nhất là ở người trẻ tuổi có thể điều trị khỏi nếu chúng ta phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Sau đây là những phương pháp đẩy lùi bệnh đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Trước hết là ghi chép. Ghi chép sẽ giúp bộ não giảm tải khả năng ghi nhớ. Nếu bận rộn nhiều việc và hay quên thì ghi chép được coi là biện pháp an toàn nhất, ép buộc não bộ phải nhập tâm, giúp chúng ta kiểm soát và bao quát công việc tốt nhất. Ghi từng công việc cụ thể ra giấy, thực hiện như thế nào, thời gian ở đâu, việc nào quan trọng được ưu tiên trước. Như thế chúng ta có thể nhớ được gần như 100% những việc cần làm, dễ dàng giải quyết và không bỏ sót bất kỳ một thông tin cần thiết nào về chúng. Ngăn nắp khoa học. Trong cuộc sống, chúng ta nên sắp xếp đồ vật ngăn nắp có trật tự để dễ nhớ, dễ tìm, không chỉ bớt được thời gian tìm kiếm khi cần mà còn tránh trường hợp bị thất lạc. Chúng ta hãy luôn có kế hoạch làm việc hàng ngày, hàng tuần cụ thể để thực hiện và đánh giá nhằm tránh bỏ sót công việc được giao phó. Nên tránh ôm đồm nhiều việc cùng lúc, hãy cố gắng làm xong một việc rồi mới đến việc khác. Ăn uống đầy đủ. Để đẩy lùi bệnh hay quên ở người trẻ tuổi thì việc thực hiện một chế độ dinh dưỡng khoa học và hợp lý là điều vô cùng quan trọng. Các chuyên gia y tế khuyên trong bữa ăn hàng ngày nên bổ sung cá, súp lơ, rau chân vịt, cá chua vào khẩu phần ăn. Đây là những thực phẩm chứa nhiều vitamin nhóm B, C, E và khoáng chất giúp tăng khả năng tập trung và tăng cường trí nhớ. Tránh xa các chất có hại cho cơ thể. Uống quá nhiều rượu bia và các chất kích thích có thể ngăn cản việc chuyển ký ức từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh về não như teo não, suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ. Ngoài ra, tránh lạm dụng thuốc quá nhiều, thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc ngủ sẽ ngày càng khiến trí nhớ chúng ta bị suy giảm và chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh hay quên. Ngủ đúng giờ và đủ giấc. Mất ngủ, thiếu ngủ thường xuyên liên quan đến stress dẫn đến bệnh hay quên ở người trẻ tuổi. Nguyên nhân dẫn đến bệnh mất ngủ thường do căng thẳng stress trong công việc. Việc ngủ quá ít hoặc mất ngủ thường xuyên vào ban đêm không chỉ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, thiếu tập trung mà còn gây khó khăn cho việc tiếp thu và củng cố thông tin dữ liệu trong não. Vì vậy, ngủ đủ giấc là điều kiện đầu tiên giúp chúng ta cải thiện trí nhớ và ngăn chặn suy giảm nhận thức. Nên tập những bài thể dục nhẹ có tính chất thư giãn trước khi ngủ. Và nhớ để phòng ngủ thoáng khí, ít ánh sáng. Nghỉ ngơi, thư giãn, tránh stress. Thư giãn là cách lấy lại năng lượng và sự minh mẫn cho tất cả mọi người. Vì vậy chúng ta cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và thư giãn đúng cách. Tập thể dục thường xuyên. Khi tập thể dục, não của con người sẽ sản sinh ra những chất tăng cường sức khỏe thần kinh. Những môn thể thao ngoài trời như bơi, đi bộ, đạp xe cũng rất tốt cho trí nhớ hơn những môn thể thao trong nhà. Thường xuyên thăm khám sức khỏe. Việc thăm khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ rất tốt cho sức khỏe con người, nhất là đối với những bệnh nguy hiểm nhưng diễn tiến âm thầm như bệnh hay quên ở người trẻ tuổi. Chúng ta cũng cần có những cách theo dõi, phương pháp điều trị trong trường hợp mắc bệnh. Thưa quý vị, tóm lại với những trường hợp mắc bệnh hay quên, ban đầu sẽ không có triệu chứng rõ ràng, nên nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đến khi bệnh vào giai đoạn muộn, không thể điều trị hoặc việc điều trị rất khó khăn, phức tạp thì sẽ để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, gây tổn thất cho sức khỏe tinh thần. Vì vậy, hãy quan tâm nhiều hơn đến bản thân và những người trong gia đình để phát hiện kịp thời những dấu hiệu của bệnh để có phương pháp điều trị hợp lý. Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn đến với những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi. Vì em mà vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Tới đây chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.